Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 1 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 tại Đảng bộ xã Quyết Thắng. Góp phần bảo tồn gìn giữ nét văn hóa truyền thống qua lễ hội Đình Làng. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 31 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Quyết Thắng. Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh. Theo quyết định số 1452 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ xã Quyết Thắng có 18 đảng viên được trao tặng huy hiệu 75, 60, 55, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng. Trong đó có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sự phát triển của đất nước, của tỉnh và địa phương. Khẳng định việc nhận huy hiệu Đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực trí tuệ, tích cực hơn nữa trong xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của Đảng, các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, tiếp tục giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Chiều ngày 31 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp ban tổ chức giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức giải chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông qua một số văn bản liên quan đến công tác tổ chức giải như kế hoạch, điều lệ, thông báo phân công nhiệm vụ, v.v. Theo kế hoạch, giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 sẽ được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng 1 năm Quý Mão tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Cung đường đua có chiều dài 25 km, điểm xuất phát từ đảo tròn Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện Liên Hoan Trà, xóm Cao Tráng, Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Ní Cốc, đập chính Hồ Ní Cốc, đường 267 Tân Cương, đường lên xóm Soi Mít Phúc Triều, Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đảo tròn Quyết Thắng. Để đảm bảo giải đua xe đạp lần đầu tiên được tổ chức diễn ra thành công, thành viên ban tổ chức đã có các ý kiến đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham dự giải. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết đề nghị Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và các xã phường có đường đua đi qua tiếp tục khảo sát lại cung đường để có những phương án bố trí lực lượng đảm bảo về an toàn giao thông, y tế, kịp thời khắc phục những đoạn đường đua còn hạn chế về cơ sở hạ tầng, bố trí các biển báo chỉ dẫn trên đường đua một cách hợp lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan. Các phường xã có đường đua đi qua làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân cùng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tham gia cổ vũ các vận động viên, v.v. Các thành viên ban tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo thông báo phân công nhiệm vụ đã ban hành. Sáng ngày 31 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn tổ chức chương trình gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Thái Nguyên, xã Cao Ngạn có 16 thanh niên được giao lệnh lên đường nhập ngũ, trong đó có 14 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, 2 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân và 3 thanh niên dự bị thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong số các thanh niên có lệnh nhập ngũ năm nay, có 4 người viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong năm 2023, xã đã đón 10 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho các tân binh và các quân nhân xuất ngũ, lãnh đạo địa phương đề nghị các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ, gìn giữ và phát huy truyền thống của quê hương, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trở về địa phương là người công dân tốt, trưởng thành trong môi trường quân đội. Các đồng chí tân binh giữ gìn sức khỏe, chấp hành tốt các quy định của địa phương, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để lên đường nhập ngũ. Các ban ngành, đoàn thể và các chi bộ, các xóm có công dân lên đường nhập ngũ cần thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi giúp đỡ để các đồng chí tân binh yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ, sớm hòa nhập cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng tổ ấm, xây dựng cộng đồng dân cư giàu đẹp và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để kế cận đội ngũ cán bộ cơ sở. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, vốn vay để các quân nhân dễ được tiếp cận để phát triển kinh tế gia đình. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo xã, đại diện các tổ chức chính trị xã hội đã tặng quà cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. Chiều ngày 31 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn tổ chức gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023. Năm 2023, phường Hương Sơn có 38 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, có 18 thanh niên đủ các điều kiện về sức khỏe, đạo đức và lý lịch. 11 thanh niên được giao lệnh gọi nhập ngũ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Hương Sơn đã biểu dương chúc mừng các tân binh vinh dự nhập ngũ đợt này, mong các tân binh phát huy truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình người thân ở quê nhà. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo phường đã tặng quà cho các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Mới đây, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng công an phường Quang Trung tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà anh Bùi Văn Tê, sinh năm 1986 ở tổ 11 phường Quang Trung. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng ngủ của anh Bùi Văn Tê có 160 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại. Số điện thoại này anh Tê không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên xác định trong số điện thoại thu được tại nhà anh Bùi Văn Tê có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max là vật chứng của vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 27 tháng 1 năm 2023 tại chùa Tam Trúc thuộc tỉnh Hà Nam. Người trình báo là chị Triệu Thị Hát, sinh năm 1989, hộ khẩu phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Một điện thoại iPhone 13 Pro Max là vật chứng của vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 20 tháng 1 năm 2023 tại chợ Sấu, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Người trình báo là chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1983, hộ khẩu Thông Đông, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hai chiếc điện thoại hiệu iPhone 13, 14 Pro Max nói trên được Trần Văn Quang, sinh năm 1987, hộ khẩu tổ 10 phường Quang Trung, đang kinh doanh cửa hàng điện thoại di động, mua của một người không quen dù biết đó là tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi mua hai chiếc điện thoại trên, đã mang đến cho anh Bùi Văn Tê để phá mật khẩu và chạy lại phần mềm, nhằm bán cho khách thu lợi bất chính. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 31 tháng 1, tức mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, Ban Quản lý Đình Làng xóm Thanh Trà, xã Sơn Cẩm tổ chức khai hội Đình Làng. Theo người dân trong làng cho biết, lễ hội Đình Làng Thanh Trà đã có truyền thống gần 1.000 năm. Đình thờ Thanh Hoàng Làng và Cao Sơn Quý Minh Thượng Đẳng Thần Dương Tự Minh. Nói về lễ hội truyền thống của Đình Làng Thanh Trà, ông Nguyễn Sĩ Toàn, trưởng Ban Quản lý Đình Làng xóm Thanh Trà, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết.
Cái lễ hội này thì tôi nghĩ rằng ấy là tri ân công đức người anh hùng dân tộc Dương Tự Minh. Ông đã ngự ở đây, đưa kiểm binh ở đây. Thế ở đây chúng tôi được giữ hai cái sắc phong. Một cái thời nhà Lý, một cái thời vua Duy Tân. Hiện nay chúng tôi vẫn đang giữ.
Đình Làng Thanh Trà là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của mỗi người dân trong xóm, là nơi sinh hoạt của cộng đồng. Mọi hoạt động của làng đều được tổ chức ở đình. Đã trở thành truyền thống, lễ hội Đình Làng có hai phần là phần lễ và phần hội. Phần tế lễ mang ý nghĩa tâm linh cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động mang tính dân gian truyền thống như tung còn khai hội, cờ tướng, giao lưu văn nghệ, kéo co, bắt lươn trạch. Thanh Trà hiện có trên 200 hộ là người dân tộc Sán Diều, chiếm trên 70% dân số toàn xóm. Xóm đã thành lập được một câu lạc bộ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Diều. Vì thế năm nay trong hoạt động lễ hội, ban tổ chức đã đưa thêm phần lễ xuống đồng. Đây được coi là một trong những tập tục truyền thống của người dân tộc Sán Diều. Nói về hoạt động truyền thống này, Ông Đặng Thanh Bình, xóm Thanh Trà cho biết.
Cứ ngày mùng 10 tháng Giêng này là sẽ tổ chức cái lễ hội gọi là bên Sán Diều gọi là sút thông. Sút thông có nghĩa là xuống đồng. Để là từ ngày ấy trở đi là mọi cái công việc nông nghiệp ấy, nông thôn ấy là sẽ phát triển đồng đều cả năm.
Nhân dân trên địa bàn xã Sơn Cẩm nói chung và xóm Thanh Trà nói riêng rất hồ hởi phấn khởi vì lễ hội được duy trì nhiều đời nay và trong ngày hội đình làng có nhiều hoạt động văn hóa dân gian để nhân dân cùng tham gia vui chơi sau một năm lao động vất vả.
Qua lễ hội này tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Đặc biệt ấn tượng nhất là truyền thống của đình làng giữ lại từ xưa tới nay mà là cái truyền thống lễ hội xuống đồng với lại trò chơi dân gian để cho các cháu sau này lưu trữ lại.
Đối với thế hệ trẻ chúng em là về ngày 10 tháng Giêng, lễ hội đình làng Thanh Trà luôn đem lại cho em những ôn lại những cái lịch sử của cha ông để lại. Có những cái lịch sử về những chúng em được chơi những trò chơi dân gian, kéo co, đẩy gậy, đếm còn, đặc biệt là được biết về những cái phong tục tập quán của dân tộc Sán Diều tại địa phương của chúng em ạ. Em mong muốn là bản sắc của dân tộc ngày hội đình làng mùng 10 tháng Giêng là luôn luôn giữ những cái nét đẹp để cho những thế hệ trẻ sau này, sau chúng em được bảo tồn và phát huy.
Thông qua lễ hội đình làng Thanh Trà là dịp để nhân dân trên địa bàn xã Sơn Cẩm cũng như du khách thập phương gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc, cũng như bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến người anh hùng dân tộc Dương Tự Minh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, hủy hoại tài sản, án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hồi 23 giờ 45 phút ngày 23 tháng 1 năm 2023, Công an thành phố phối hợp cùng đội công tác liên ngành 252 Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại quán Sắc Bắp thuộc tổ 7 phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra phát hiện 3 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hồi 0 giờ 10 phút ngày 24 tháng 1 năm 2023, Công an thành phố phối hợp cùng đội công tác liên ngành 252 Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại quán Sosius thuộc tổ 12 phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra phát hiện 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an thành phố Thái Nguyên lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 39 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 423 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 22 cơ sở. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 589 ca với 2.935 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 15 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 65 triệu đồng. Phối hợp phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuần qua, lực lượng chức năng lập biên bản 89 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 80 xe mô tô, gắn máy, 8 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 63 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử lý phạt tiền 25 trường hợp vi phạm, thu trên 35 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 2 trường hợp, nhắc nhở 287 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 4 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn số 230 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các phòng ban đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 271 UBND KGVX ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Các phòng, ban, đơn vị thành phố theo chức năng nhiệm vụ. Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, nghiêm túc quán triệt triển khai, thực hiện các biện pháp về bảo đảm môi trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực, phương tiện, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em. 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Tăng cường truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em đến từng trường học, lớp học, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, giáo dục, vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ bị tai nạn thương tích, đặc biệt trong dịp lễ, những ngày nghỉ trẻ em không đến trường. Tiếp tục hướng dẫn triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. 3. Ủy ban Nhân dân các phường xã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn, đặc biệt cho trẻ em ở các công trình xây dựng, các công trình công cộng, phương tiện giao thông, các địa điểm và thiết bị vui chơi dành cho trẻ em tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra các vụ việc trẻ em tử vong do tai nạn thương tích tại địa phương. Ủy ban Nhân dân các phường xã có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ công chức, các ngành đoàn thể liên quan triển khai kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em, để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em như làm rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới, có biện pháp xử lý, cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có vụ việc tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra, đồng thời quan tâm hỗ trợ, động viên các gia đình có trẻ em bị tai nạn, thương tích, rà soát, làm rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm để tạo lập môi trường an toàn, phòng chống và sẵn sàng ứng phó tai nạn thương tích cho mọi người, đặc biệt là cho trẻ em. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra các vụ việc trẻ em tử vong do tai nạn thương tích tại địa phương và kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố để tổng hợp và hỗ trợ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Đây là giải đua được mở rộng đến 32 phường xã của thành phố và các câu lạc bộ xe đạp thuộc 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên. Cung đường đua có chiều dài 25 km, điểm xuất phát từ đảo Tròn Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện Liên Hoan Trà, xóm Cao Tráng, Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Ní Cốc, đập chính Hồ Ní Cốc, đường 267 Tân Cương, đường liên xóm Soi Mít, Phúc Triều, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đảo Tròn Quyết Thắng. Giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Bế mạc và trao giải lúc 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store. Tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị sau diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập, công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu, thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.